tới ngày 28 tháng Giêng năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được tái ngộ các bạn nơi đây một thiền đường mới do sự phát tâm của hành giả đã tụ họp về đây một nơi rộng rãi hơn, thiền đường Anthony. Chúng ta không nhiều thiết đã tu học và đã ý thức rõ phần hồn của chính mọi người, nhưng hậu mới tìm một lối thoát cho chính chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có một cơ hội tương ngộ an lành trong tâm thức của mọi người và tự từ bỏ tất cả những tánh hư tật xấu để trở về với tâm thức sáng suốt, để hướng về cảnh vô cùng của Thượng Đế ân ban quân bình trong nội tâm của chính chúng ta. Mọi người chúng ta đã có hành trang thực tế và hiểu rõ nguyên năng nguồn cội của tâm linh, chúng ta phải giữ lấy mà thăng hoa trong chu trình tiến hoa sẵn có chính chúng ta. Chúng ta đã và đang sống trong hoàn cảnh thế sanh có tứ quý xuân hạ thu đông, kích động và phản động của tâm đời lẫn trí đạo để xây dựng một nền tảng vững chắc hướng về tâm linh nguồn cội. Chúng ta đã được nếm mềm nềm nền văn minh tại thế, vật chất tiến hóa đủ mọi giới đã cống hiến tài liệu cho chúng ta học hành trong chương trình tiến hóa, nhưng chỉ chờ sự kiên trì lựa chọn của mọi hành giả mà thôi. Chúng ta đã qua cơn điêu luyện khổ hạnh tại thế và chúng ta tưởng lầm đó là phúc, đó là hưởng, nhưng mà kỳ thật chả có hưởng, chả có phúc. Đó là một cơn điêu luyện và vầy xéo để cho chúng ta thức tâm và trở về với căn bản của chính mình. Cho nên mọi người chúng ta lần lượt rồi đây thấy rõ thực chất của chính mình và tự trở về với chính mình để tránh hướng ngoại quá nhiều và tạo con đường sai lầm đưa mình vào trong con đường trói buộc của tâm linh thì khó tiến. Cho nên chúng ta đã có nhiều cơ hội tề tựu để đàm đạo vấn đáp về vấn đề tu học, những thắc mắc của mọi người đã phô bày và được phân giải, và để cho thấy rõ con đường tiến của chính mọi cá nhân phải thực hành, không còn ỷ lại nữa, không còn trì trệ nữa. Nếu chúng ta thiếu hành, thiếu hạnh thì không bao giờ hận tận hưởng được hồng ân ân ban của Thượng Đế. Chúng ta đã ý thức được cuộc sống hiện tại, sự may mắn đến với chúng ta là chúng ta đã cảm nhận hồng ân của Thượng Đế đã ân ban. Thế gian gọi là may mắn. Nhưng mà làm sao để tận hưởng điều đó? Khi chúng ta muốn tận hưởng điều đó thì chúng ta phải tu học và lập lại quân bình của chính mình, thấy rõ định luật vay trả tại thế, có vợ chồng gây cấn lẫn nhau để tìm hiểu một lối thoát cho chung. Chuyện luân hồi chuyển kiếp đều có, sanh trụ hoại diệt đều có, sanh lão bệnh tử đều có, không thể từ chối được. Vậy chúng ta phải trở vào về dung điểm nào để tận hưởng hồng ân của Thượng Đế? Khi chúng ta muốn tận hưởng hồng ân của Thượng Đế, chúng ta phải dọn mình quân bình, sáng suốt, cởi mở, chúng ta mới đón nhận được ân huệ sáng suốt của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta ngày hôm nay đã càng ngày càng hiểu rõ hơn và phải mở lượng hải hà để đón nhận tất cả những gì ân ban cho chúng ta qua hệ thống của Thượng Đế để điều luyện chúng sanh và không ngừng nghỉ nhắc nhở chúng ta cũng như dẫn tiến chúng ta. Phàm ngã chúng ta đã hoành hành chúng ta nhiều kiếp tại thế, luân hồi mãi mãi, không bao giờ giải thoát được. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta mới dọn dẹp trượt khí ra khỏi thể xác với một phương pháp soi hồn pháp luân thiền định mà mọi hành giả đang hành hiện tại là khứ trượt lưu thanh, để dọn đường trở về với chánh giác sẵn có của chính mình. Cho nên đây là một vinh hạnh, và chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta còn cơ hội cuối cùng để nhận thức và trù trì trong một tiểu thiên địa quý giá vô cùng của Thượng Đế đang ban quyền vi trong cái khoa học quyền bí sẵn có để dẫn tiến tâm linh cho chúng ta. Ân đó là vô cùng, không bao giờ chúng ta có thể quên được. Ngài đã vì chúng ta và ban cả một khối vĩ đại thanh nhẹ và chiếu hóa hỗ trợ cho vạn linh thiên hóa, một dày công vô cùng kỳ diệu mà chính chúng ta mỗi người còn động loạn và chưa ý thức được. Nếu chúng ta ý thức được, chúng ta phải nắm đó làm một con đường khai mở tâm trí và trở về với ý chí vô cùng của Thượng Đế nhiên hậu, chúng ta mới là một chiến sĩ tình thương và đạo đức, chứ không phải một chiến sĩ tình thương và đạo đức chỉ sử dụng đôi môi và thiếu thực hành. Tâm không khởi, lượng không mở, làm sao xưng danh là chiến sĩ của Thượng Đế? Cho nên cõi vô vi đều có trật tự, cõi hữu vi cũng có trật tự, có khám tù, có luật lệ, có thưởng, có phạt. Cõi âm phủ cũng vậy, có luật lệ, có thưởng, có phạt. Cõi thiên đàng cũng vậy, tất cả đều nằm trong hệ thống trật tự của Thượng Đế, quang chiếu theo ý chí hào quang vô cùng của Ngài mà làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Chúng ta cũng vậy, hiện tại chúng ta đang ngự trị trong tiểu thiên địa thể xác ô trượt này, nhưng trong đó đều có trật tự, có luật thưởng phạt, nhân quả vay trả rõ ràng. Vì chúng ta còn ngu muội, cho nên Thượng Đế ân ban cho chúng ta có gia can, có sự động loạn và có sự hoan hỷ trong gia đình để chi? Để thức tâm, có vợ có con để đặt nền hoan hỷ và xây dựng tình thương và đạo đức để hiểu con đường trở về với nguồn cội. Mọi gia đình đều có sự trở ngại và cũng có sự hạnh phúc để cho chúng ta tiến hóa trong cái tâm thức cởi mở. Mọi gia can đều học hỏi, đều học hành, phải nhận thức rõ chúng ta xuống đây học hỏi chứ chả có gì hưởng thụ cả. Học để trở về trọn lành với tâm linh sẵn có của chính mình. Qua biết bao nhiêu trận thử thách của đời, biết bao nhiêu sự phấn đấu bắt buộc chúng ta phải tranh đấu để có sự sống, rồi đâm ra ham tiền của, làm điều sai quấy, giết hại, phá khuấy người này, người kia, người nọ, làm cho gia can họ sụp đổ, cũng bị lầm tham. Cho nên ngày nay chúng ta hiểu được trở về với nguồn cội, chúng ta phải ăn năn và không nên tiếp tục tạo khẩu nghiệp, tạo ý chí ô trượt để đem lại cho tâm linh chúng ta càng ngày càng lũng bại, càng tâm tối. Cho nên mọi người tại thế phải ý thức rõ sự sai lầm của chính mình mà chấp nhận rằng chính ta sai, chính ta ngu muội, chẳng có ai sai và chẳng có ai ngu muội, thì nhiên hậu chúng ta mới học hỏi được vô cùng. Tất cả ở xung quanh chúng ta đang giáo dục và kích động phản động, đang đưa tâm hồn chúng ta tiến hóa và để cho chúng ta thức tâm ăn năn. Cho nên nhiều người đã làm sai quấy từ tiền kiếp tới bây giờ, nhân quả chưa hết, còn phải trả nợ, ngủ không yên, ăn không ngon, gia đình xào xáo, không ổn định, bệnh tật triền miên. Đó là luật nhân quả để chứng minh cho phần hồn hiểu và thức tâm sửa chữa trong chu trình tiến hóa. Không nên cho cõi này là cõi vĩnh cửu mà đâm ra giết hại người là điều sai quấy vô cùng, không có thể cứu chữa được. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta phải cố gắng tu trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Mà muốn trở về với căn bản thì đi về một cái phương pháp nào mới giải tỏa được. Phương pháp trung dung điển giới mới khai triển được tâm linh, mới diều tiến thần thức của chúng ta. Phần điển rút kéo chúng ta đi lên thì chúng ta mới giải thoát được. Nếu mà miệng nói tu mà tâm không hành, tam giới bất thông, thiên lực, tâm lực, địa lực bất hợp nhất, thì tất cả đều là xáo trộn. Tâm chúng ta xáo trộn, đầu óc chúng ta xáo trộn, thì gia can lúc nào cũng không ổn, quốc gia cũng không yên. Cho nên chúng ta phải biết cách sửa mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Đó là điều cao quý. Mỗi người làm một việc, mỗi người nằm trong cái tình thương và đạo đức, thì càng ngày nó sẽ bành trướng ra và xây dựng cho mọi nơi mọi giới thấy rõ dũng chí là gì. Dũng chí trong sáng suốt sự là dũng chí. Dũng chí trong sự chấp mê, chỉ phê phán người khác và không chịu làm những điều tốt để cống hiến cho người khác, thì vạn sự bất thành. Cho nên người đời hay dựa vào sách vở, căn cứ vào nơi này, nơi kia, nơi nọ mà không thực hành và tiềm tàng những sự sẵn có của chính mình để cống hiến cho muôn loài vạn vật, rồi tạo ra sự sai trái tranh chấp việc người ta đã làm được, cống hiến cho mình chưa làm lại đâm ra phê phán và tạo cái cảnh sụp đổ. Đó là một cái tội không thể cứu. Việc của Thượng Đế đã xây dựng là vô cùng, thì bất cứ nơi nào Ngài cũng ân độ cho tâm linh được thức tâm và gieo điều lành, điều tốt. Nhưng mà ngược lại thế gian, những gì mà làm điều lành, điều tốt lại bị đả phá. Đó là tà ma đang tìm Thượng Đế mà phá, phàm ngã đang tìm chơn ngã mà đánh. Hằng ngày các bạn cũng vậy, đang bị suy sụp bởi phàm ngã. Hôm nay nguyện với trời Phật, nói tu theo Phật thì không bao lâu, vài tuần đã thấy chuyện điều này, điều kia, điều nọ. Nhưng mà một năm sau lại mất hết. Tại sao? Là tại vì không có chịu thực hành đúng mức và không trì kỳ chí, đi một đoạn đường rồi đâm ra chán thì tự nhiên nó phải mất. Lúc ban đầu ai cũng mong, cũng muốn được, nhưng mà rốt cuộc là mất. Là tại sao? Tại mình, tại chính hành giả không kiên trì và không có ý thức được cái tiền kiếp của chính mình. Ngày hôm nay tất cả những sự nghiệp giáo hóa về tôn giáo đã để lại cho chúng ta thiếu bình tâm và phân xét rõ rệt định luật của trời Phật và sự trường tồn bất diệt của phần hồn linh điển, thì chúng ta mới là lâm phải cái cảnh ngộ nhận, bước vào đạo tu rồi đổ thừa tại đạo,